This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir.
Thưa quý thính giả, chúng ta vừa nghe xong một bài hát rất nổi tiếng của Adamo, một bài mà tất cả người Việt Nam có lẽ đã nghe qua tiếng hát của ca sĩ Elvis Phương từ những năm 70. Hôm nay trời Montreal âm u nặng nề, không biết sẽ mưa hay tuyết, mà có lẽ tuyết nhiều hơn mưa. Mín ơi, Mín có đó chưa?
Ơi, chào bạn.
Bên Thụy Sĩ có tuyết rơi chưa?
Có, hôm qua tuyết, mở mắt ra buổi sáng, tuyết rơi lạ ơi là lạ, trắng phau. Mà chỉ một tiếng sau, khi nắng lên là tan ngay lập tức. Xong rồi đến chiều thì gió mà lật cả tóc cơ.
Ồ, sao năm nay lạ? Tôi
thấy đúng là trời đã chuyển đông rồi đó, thu coi như là sắp tàn rồi.
Năm nay lạ ghê ha, bên này cũng y như vậy đó, tuyết cũng rơi mấy trận rồi mà tan luôn. Và nó như là nó tức tưởi và nó chưa có thể là tuyết được. Mưa vài hôm mà không hiểu sao năm nay thời tiết rất lạ. Nhưng mà Măng thì rất là thích tuyết, rất là mong đợi tuyết. Thành ra thấy chưa có tuyết thì cũng khỏe, tại vì mình đi thì bớt bị lầy lội một tí. Nhưng mà nhớ lại những cái ngày đầu mà mình mới thấy tuyết lần đầu, vẫn thấy rất là vui trong lòng. Thế thì Miến thì sao?
Miến thì công nhận cái năm mà mình sang định cư đó, cái năm đầu tiên đó mình sang đúng vào cuối thu. Ở trên trại được 3 tháng thì từ cuối thu nó đến mùa đông thì là được chứng kiến lần đầu tiên tuyết rơi, mà mình ở trên núi nó cứ rơi đều 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 đều, mà đến khi mà nó phủ đến 30 cm, mà đến mùa gọi như là trăng tròn tháng 12 mà đi dạo tuyết trong rừng ở trên núi Thụy Sĩ, tuyệt vô cùng. Mình dẫm chân vào cái tuyết đó, nó rào 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 như là mình dẫm vào cái ruộng muối á. Việt Nam mình thì cả tuyết nó màu trắng để mình lấy là ruộng muối. Nhưng mà cái tuyết nó đẹp, mà khi mình giơ tay ra nó rơi trên bàn tay mình, nó từng cái hoa tuyết như trong hình vẽ, nó từng cái hoa khác nhau. Tại vì cái không khí nó không có ô nhiễm, mà từng hạt tuyết nó rơi xuống, là từng cái hoa tuyết nó rơi xuống. Nó cứ thế mà nó rơi trên trên mặt đất, mà nó phủ tới 30 cm. Cái lần đầu tiên đẹp vô cùng, tuyệt vời vô cùng, với ánh trăng chiếu xiên xiên buổi tối, là một cái kỷ niệm mà không thể nào quên được.
Măng thì đến Canada một cái là tiếp xúc với tuyết liền, tại vì đến ngay giữa mùa đông tháng 2 là tháng lạnh nhất của Canada, của Quebec.
Mùa đông ra nó đại đi.
Mùa đông Canada, mà không biết chắc mình ở đảo lâu quá, miền nóng quá thì cũng chưa thấy thấm thía gì lạnh lắm, nhưng mà thấy rất là thích thú. Mình nghe tuyết quá trời, mình chưa bao giờ biết tuyết. Trên xe mà trở từ phi trường, một bầy tị nạn trong xe mà trở về một cái trại lính ở bên Alberta để mà làm giấy tờ, làm thủ tục, thì thấy mình biết là tuyết, nhưng mà mình thấy nó rớt vào xong trên kính xe, xong nó tan ra, thì mấy người ngồi trong xe la lên mưa mưa mưa, mà mình thì hiểu ngay mùa này làm sao mà mưa được, phải là tuyết đó. Nhưng mà khi mà đến nơi tập trung đó rồi đó, trời ơi, nó mênh mông, chỉ có một màu trắng, mà cái màu trắng thiệt là tuyệt vời. Và có một cái mà Măng không bao giờ quên được, và Măng nghĩ rằng Măng cũng nhận được một cái ơn để mà không biết nó có một cái gì nó thúc đẩy trong lòng mình như thế nào đó, mà cái im lặng của cái tuyết, mình mới hiểu tất cả. Mình bước vào cái sân tuyết mà tuyết ngập như vậy á, hình như tất cả mọi tiếng động bên ngoài nó cắt hết, nó im lặng một cách lạ lùng, một cách mà không thể hiểu được cái đó. Và tự nhiên nó thấy nó có cái gì nó rất là yên bình ở trong lòng, nó làm cho trong lòng mình nó cũng vững vàng theo nữa. Cái đó là cái điểm mà không bao giờ mà Măng quên được, là cái sự im lặng trong tuyết như vậy. Cái tuyết nó làm như nó giữ cái tiếng động lại bên ngoài sao đó, nó im lặng.
Nó gói lại, nó gói cái tiếng động lại, tiếng ồn gói lại hết.
Mà cái im lặng đó mà mình có thể làm hành trang cho cuộc đời của mình Sau này từ khi bước chân đến Canada đó là Măng nghĩ rằng nó có một cái ý nghĩa rất là lớn, tại vì mình đến từ những cái cuộc biến động. Xứ của mình nào là chiến tranh, Măng nhớ, trời ơi, trước đó tối đi ngủ là thấy cảnh chiến tranh, thấy ánh hỏa châu chiếu vào trong tận giường.
Hỏa
Mà
châu
mình đi
vậy.
ngủ mà mình cứ nhớ đến những người lính, rồi bây giờ họ làm sao, họ chết bao nhiêu người như thế nào. Sáng sau dậy thì thấy báo chí đăng tin tức đánh chỗ này người chết chỗ kia. Mình không có bị trong trận mạc một cách trực tiếp, nhưng mà về tâm lý mình sống trong cái cuộc chiến đó rất là nhiều, mình bị ảnh hưởng. Rồi những ngày tiếp theo đó lại còn đen tối hơn gấp mấy, mình không thấy đường ra lối ra nào hết, mà cũng bao nhiêu biến động, mà cái làm như cái biến động đó nó đi sâu ở trong lòng mình, nó không có bên ngoài nữa, nhưng nó lại bên trong lòng mình. Thì khi mà bước chân được đến cái vùng tuyết này một cái, tự nhiên cái sự im lặng, mà cái im lặng thật sự từ trong ra ngoài, nó như nó chiếm hữu nguyên cả cái tâm hồn của mình vậy đó.
Nó gột rửa mình, nó cho mình một cái phương tiện, một cái lối thoát
Hình như đúng.
ra khỏi những cái khủng hoảng trong 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 tâm ức của mình.
Hình như cái tiếng động, những cái tiếng mà ồn ào mà trong lòng mình làm sao đó, như nó tắt hết làm sao đó, nó tuyệt vời lắm cơ.
Tuyệt, đúng là như vậy. Mà Miến là cái người thích về tranh vẽ, thành ra cái tiếng động của cái cảnh tuyết trắng đó nó cũng cũng rất là ảnh hưởng với Miến, nhưng mà cái hình ảnh mà Miến nhận thấy đó đẹp vô cùng á, đó là chứng kiến những con thỏ rừng nó ra, nó nhảy múa, nó chơi dưới ánh trăng, rồi nó chạy vòng 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 với nhau, và cái dấu chân con thỏ đó nó in trong tuyết như vậy. Nó là một cái hình quần 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 quần, nó tròn với nhau mà nó ra, nó múa dưới trăng cơ, đẹp vô cùng. Cái là cái cảnh đó cỡ như là cảnh chỉ trong phim, trong giấc mơ, trong giấc mộng nó mới có được những vậy, mà mình được thấy, thành ra như là coi như là cảm ơn Chúa cho thấy một cái cảnh thiên nhiên vẫn còn bình an, vẫn còn hạnh phúc, vẫn còn tuyệt vời vô cùng.
Mà đúng là cái ơn tại vì
Đúng là ơn.
Miến thì mạnh về cái đôi mắt, còn Măng á thì là về đôi tai, có lẽ vì vậy mà tự nhiên được cái ơn mà khi gặp tuyết á thì mình nhận, mình thấy ra được là cái điều gì nó ở lâu với mình đó, những cái cảm giác đó, cái cảm xúc đó nó ở lâu với mình và nó nuôi, làm như mình cái tâm hồn mình cũng được nuôi trong đó. Thế bây giờ trở lại cái bài hát của Adamo đó. Trời ơi, cái ông này, cái ông ấy buồn quá, cái ông ấy gặp tuyết mà ông ấy buồn thê lương, lạnh lẽo, không có như mình tí nào hết à.
Thì công nhận mình nghe cái bài hát á, thì mình coi như là mình gom ý một cách rất là tóm tắt á, thì là hôm nay tuyết rơi em không đến, tim tôi mặc áo đen khi ngoài kia phủ áo trắng, con chim đậu trên cành thay tôi lạnh buồn cô đơn thinh lặng, tuyết rơi ơ hở em không đến. Nhạc sĩ Salvatore Adamo quá tuyệt vời khi ông diễn tả được trong vài câu ngắn tất cả những khả năng diễn đạt được cái yêu thơ, cái yêu nhạc, cái cách truyền cảm của ông. Thật là một nhạc sĩ tuyệt vời. Mà mình tìm hiểu, Miến tìm hiểu thì Miến được biết là ông bắt đầu hát từ năm 1960, nhưng đến 63 thì ông đã được nổi tiếng, và từ đó ông nổi tiếng cho đến bây giờ là năm 2023 vẫn còn tiếp tục cái nghề hát. Quả thật là tuyệt vời. Mà mình biết là cái năm 2006 đó, vua Albert II nước Bỉ đã tặng cho ông danh chức là quý tộc, một người được vào quý tộc Bỉ. Rất là khó những người ngoại quốc nhập cư vào nước Bỉ mà được danh chức đó. Thành ra mình phải cảm phục, mình phải cảm phục ông Adamo.
Ông này còn có một bài rất là nổi tiếng nữa, Minh biết không? Cái bài mà ông ta đi thăm Jerusalem, rồi ông ta gặp một cái hoàn cảnh mà khiến cho ông ta về, tự nhiên có một cái câu có một dòng nhạc nó nổi lên trong lòng ông liền, và những cái lời mà ông nói trong đó thật ra là những cái gì ông ấy trông thấy được, mà người ta tưởng là ông thi vị hóa những cái có đó mà không phải, đó những cái gì mà ông trông thấy rõ ràng ở trong đó đó. Cái bài đó là bài bài Inshallah đó.
Inshallah, Inshallah.
Bài Inshallah thì mà cái bài này là đã bị cấm, nhiều nơi cấm không cho hát nha, tại vì cái câu này là cái câu chào của mấy người Ả Rập mà bị ghét lắm, bị tùm lum hết về chính trị đó. Thế là bị nhiều nhiều xứ, bị mấy xứ Ả Rập cấm, rồi có những xứ tự do cũng cấm nữa, tại vì tự nhiên là đi một cái tranh chấp giữa hai bên, ông chẳng theo phe nào, ông đi ông làm nên một bài hát. Cái ông này thiệt á.
Mà
Nhưng
ông sáng tác từ
mà
năm 1967, lời chúc hòa bình.
dạ
Thế mà cho đến bây giờ cái lời chúc đó vẫn vẫn
vẫn
còn
còn
phải
vẫn
dùng, vẫn
còn
còn phải
vẫn
hát, vẫn
còn
còn
vẫn
phải tiếp
còn
tục.
mà nó cái lời vẫn đẹp, và nó vẫn vẫn
Vẫn
là một
đẹp.
lời chúc về hòa bình rất là đẹp cho cái
Chúc
giải
về
đất
hòa
mà
bình
khốn
vậy.
khổ đó. Dân hai dân tộc vẫn chưa giải quyết được với nhau, mình đứng ngoài mình cũng xót ruột, nhưng mà mình không biết, mình biết là bên nào cũng khổ hết, mình đã từng là chiến tranh rồi, mình biết bên nào cũng khổ. Thành ra
Đúng rồi,
mà chính trị
cả
hóa
hai bên cũng
quá,
khổ,
chả biết
biết
mình
bao
nhìn
nhiêu
người
người mẹ,
dân
biết bao nhiêu người vợ, biết
đấy,
bao
người
nhiêu người bạn, người
con,
vợ, người mất con,
một
mất
con
chồng,
nít, trời ơi,
mất
mà bên
cha.
nào rồi bị bắt cóc, rồi bị đủ thứ hết, cho quá khổ. Thành ra mình mà ông này á, cái bài hát viết năm 67 nhá, là ông nói là cho hòa bình nhá, nhưng mà đến năm 93 ông có viết lại cái lời một tí xíu, và ông vẫn nhấn mạnh là luôn luôn cho hòa bình năm 93. Và
Đúng
ông
rồi.
học cái bài này rất rất là hay. Nhưng mà cái vấn đề mà chiến tranh, giờ mình rất là sung sướng thoát được chiến tranh, nhưng mà không biết rằng không có chiến tranh cũng chưa chắc là đã hết khổ.
Thì chiến tranh vẫn để lại những vết thương, con người thì có vết thương vẫn cứ mở hoài không bao giờ lành được. Có những người thì bị vết thương tâm lý không thể nào tìm được hạnh phúc. Cho dù có tìm lại gia đình, có tìm lại người thân, sống trong một cái nhà rất là đầm ấm hạnh phúc, nhưng cái trong lòng họ không không có thể nào tìm được cái màu trắng như là Măng vừa mới nói đó, cái thanh lặng
Cái
để
thinh
cho
lặng
mình tìm được cái bình an tuyệt đối. Có nhiều người
mang
không tìm được cái đó.
mang thấy rất là nhiều người Việt Nam lớn tuổi đó vẫn còn mang dấu tích chiến tranh rất là nhiều, nhưng mà người Việt Nam mình không có biết đi tìm những cái cách để mà chữa đâu. Cứ lúc nào cũng sợ người ta nói mình điên, người không biết có những cái dịch vụ đó, mà nói chữ dịch vụ nó không đúng tí nào lắm nhỉ, nhưng mà nó là những cái việc mà người ta giúp, có những người ta có thể giúp về tâm lý. Mang nghĩ là nhất là thế hệ bố mẹ mình á, đến thế hệ mình cũng có nữa đó, là mình phải đi kiếm những cái sự giúp đỡ đó để mà được giải thoát khỏi những cái mà nó nặng nề, nó ám ảnh mình mà nó không rời đó. Đó thành ra mình bị như vậy đó. Những cái chấn thương tâm lý đó đó miến à, nặng nề lắm đó.
Nặng vô cùng. Mà Miến còn nghĩ tới những người VT Ho Mỹ nữa cơ, họ đi chiến tranh Việt Nam về họ khủng hoảng, mà tội cho họ là khi họ về cái sự tham gia của họ không được coi như là một cái tham gia danh dự. Họ
Đúng
về
rồi.
mà họ bị ruồng bỏ,
Đúng
họ
rồi.
bị ruồng bỏ
Đúng rồi.
bởi vì họ là sự xấu hổ,
Đúng
sự
rồi.
xấu hổ vì sự thất bại của nước Mỹ.
Đúng rồi, đúng rồi, tội
Biết
nghiệp
bao
họ.
nhiêu ngàn người Mỹ đã tham dự, những người trẻ nữa chứ.
Dạ.
Họ ngờ là họ khi họ đi họ trẻ, mà bây giờ họ
Dạ.
già,
Dạ.
mình vẫn đánh dấu hỏi là họ họ sống như thế nào.
Đúng rồi. Không biết là họ họ được giúp đỡ có đó, nhưng mà thấy cũng đọc được nhiều bài cũng khổ sở lắm, không có vui sướng gì đâu. Mà đó đó là họ còn được giúp đỡ quá nhiều, còn nói gì đến những người thương phế binh mà Việt Nam Cộng Hòa bây giờ còn ở lại Việt Nam, họ quá cực khổ đó Miến ơi. Nào và sức khỏe, mà Măng có theo dõi xem các quý ông đó như thế nào đó, phần đông Măng thấy phần đông không vợ không con gì hết, mà tưởng tượng coi thời xưa người ta mới có 18 19 tuổi, nhỏ hơn con mình, trời ơi. Càng nghĩ đó càng càng đau lòng lắm.
Thế
nghĩ đau lòng lắm, mà mấy chục năm họ mà khổ sở như vậy, đâu phải khổ chỉ về vật chất không, về tinh thần nữa, tâm thần, tinh thần, mà cho đến bây giờ cuối cuộc đời mang thấy hình như 3/4 không có ai có gia đình hết, toàn là sống một mình không à.
Sống một mình đúng là như vậy.
Quá khổ.
Mà Miến đã được một lần đọc được một cuốn sách của Bảo Ninh, một tác giả người Bắc, viết về những cô gái mà ngày xưa còn trẻ 15, 16 tuổi gia nhập vào quân đội, bộ đội đó. Họ đi trên con đường gọi là con đường Hồ Chí Minh đó, đem đạn, đem mìn, đem xe tăng vào trong miền Nam đó. Khi mà chiến tranh xong rồi đó, thì họ về ngoài Bắc. Họ thời gian trẻ đẹp thì họ không có chồng, bây giờ về thì họ xấu xí, bạc nhược, thì đâu có ai mà đi lấy những cái cô gái đó. Thành ra
Ôi
họ
chào.
sống một mình. Khi mình đọc cuốn sách đó, mình khóc cho những cô gái đó,
Ôi chào.
thảm thương lắm cơ, thảm thương lắm. Thì nhờ cái tác giả đó mà họ làm được một cái chương trình xin cho chính phủ cho họ được nhận viện trợ cho đến ngày lão cơ. Thành ra cái chấn thương chiến tranh này nó cho cả hai bên chứ không phải một bên.
Đúng,
Những
cả
người
hai
Việt
bên
Nam
toàn là
Cộng
nạn
hòa
nhân hết,
tham dự cũng
tất cả
khổ,
là
cũng
nạn
bị
nhân hết.
bé rồi.
Toàn
Và
là
những
nạn
người
nhân hết.
trẻ ngoài Bắc tham dự về cũng bị bỏ quên.
Nạn nhân hết.
Mà bây giờ mình nghĩ những VT-Ho Mỹ cũng bị xấu hổ mà bỏ quên. Mà bây giờ những VT-Ho sau những trận Afghanistan về, họ như thế nào? Trận Iraq họ về, họ như thế nào? Mình cũng không biết. Giờ nếu mà nghĩ rộng ra những cái chiến tranh khác như chiến tranh Rwanda của những người phụ nữ ở bên Phi Châu, họ bị hãm hiếp, tại vì
Kinh
cái đó là một
khủng.
cái vũ khí khủng khiếp.
Kinh khủng.
Biết bao
Kinh
nhiêu
khủng.
người bị hãm hiếp, bị chặt tay, bị chặt chân.
Kinh khủng.
Báo chí đâu bây giờ nói tới nữa.
Đúng rồi, quá kinh khủng. Mà thế bây giờ cái chiến tranh mà đang nổi lên mà rất lớn đây nè, là ở ngay Do Thái đó, bên bên gần Miến quá, thì bên đó mọi người sống như thế nào với cái đó?
Phải nói là bên này có một cái sự khủng hoảng mà nó như là cái làn sóng ngầm vậy. Bác sĩ tâm lý ở bên này đó, họ nói rằng con số người đi khám bệnh, chẩn bệnh tăng rất nhiều. Và lạ hơn nữa là tuổi trẻ. Tuổi trẻ bây giờ khoảng 20, 25 đang tuổi gọi là ra trường nhá, là tuổi nhiều tương lai. Thế mà những người trẻ đó, họ khủng hoảng mà họ phải đi xem bác sĩ tâm lý để mà họ tránh cái khủng hoảng về tương lai. Họ không biết toàn hoàn toàn tương lai thấy mờ mịt, nhiều người bị chấn động. Thế mới là một cái nạn bên này, cái là cái nạn tâm lý mà người ta không nói đến nhiều, chỉ trong Hado có một hai ba lần người ta nhắc đến. Và nếu mà gọi chiến tranh thật ở bên này, ở Âu Châu ai cũng sợ là bây giờ Nga Xô họ bắn, họ chiếm đất từng nơi từng nơi. Nhưng đánh dấu hỏi to lớn nhất là đến khi nào họ đánh vào cái central nuclear, cái là trung tâm hạt nhân của Ukraine, thì sự gì sẽ xảy ra. Cái câu hỏi nó đang to vô cùng, nó đang nằm trên mọi đầu của mỗi người đó. Mình không biết được, không biết được.
Không biết đến bao giờ thì con người với con người học được là làm sao để sống hòa bình với nhau nhỉ? Tại vì mang mang đang có một nhóm học chung với nhau cái điều đó đó. Làm sao để mà có thể giải quyết những cái vấn nạn trong cuộc đời của mình, nhiều khi nhỏ lắm nha Miến. Mà mình rối trí lên là mình nóng nảy lên, mình nảy lên thì đó là cái mầm mống của cái chiến tranh nữa đó. Thành ra có lẽ là con người mình phải học làm sao, mà làm sao học thì giờ đâu, làm thế nào để mà học cái để mà có thể đối xử với nhau một cách mà có cái yên bình ở trong cái tâm mình, trong cái tim của mình, để mình có thể giải quyết, mình nhìn cái vấn đề mà mình không cần dùng đến cái vũ lực. Tại vì Măng có một người quen nên mà Măng đang chứng kiến đó, một bà mẹ già 90 mấy tuổi, mà tất cả những phản ứng của bà chỉ có thể phản ứng mạnh mẽ được thì bà mới thấy là bà sống, chứ bà không có thể hiền hòa được mà để mà nghĩ rằng thôi bây giờ mọi sự nó đến như thế này thì mình phải như thế này, mà mình nghĩa là mình hiền hòa, mình nhẹ nhàng và mình chấp nhận đó. Khó lắm, khó lắm. một
Khó lắm,
người
khó lắm.
một người mà suốt một đời tranh đấu để mà sống, là mình phải 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 cần phải đi thưa đi
Họ
kiện
sống với phản ứng, họ sống với
đó
phản ứng
đó
đấu tranh
đó. Mà bây
đó.
giờ sắp
Thành
sửa
ra
bước vào Alzheimer rồi thì cái sức sống mãnh liệt của cái người già đó chỉ là có thể chống lại và một cách rất là mạnh mẽ đó thì mới mới chứng tỏ được là mình đang sống mạnh thôi. Thì bây giờ mình hiểu cái đó nhé, nhưng mà từ cái hiểu đó đến cái hiểu mà đến việc mà mình phải chịu đựng những cái đòn đó đó, nó là một chuyện khác đó.
Là một cái chuyện khác, nghĩa là mình làm một cái như ba cái gì cái bảng mà
Như
để cho người ta
cái
phóng lao
khiên đó,
vào
cái
đó,
khiên đó, là mình thành cái tấm
mình là
khiên để người ta phóng lao
nghĩa
vào
là
mình.
cái người ta phóng lao vào mình á,
Đấy,
mình sao mà
đấy,
mình đỡ được cái từng cái
đấy,
lao một á.
thì làm sao?
Thế
Nhưng mà Măng vẫn nhớ, Măng ngồi đó, mình nhớ lại cái đoạn mà mình nói mình tiếp xúc với tuyết lần đầu tiên đó. Mình có cái hạnh phúc để mà hiểu được những cái an bình mà mình không phải hiểu nó nhá, bằng cái đầu đâu, mà cảm nhận với tất cả trái tim của mình, cái nhịp đập trong cái lòng của mình đó, là cái yên bình mà nó mạnh mẽ được như thế nào đó. Thì Măng cũng xin chúc được cho tất cả mọi người có được những cái kinh nghiệm như như Măng, là được được tiếp nhận được cái an bình đó, dù chỉ trong những cái khoảnh khắc rất là nhỏ, rất là ngắn, nhưng mà nó khắc sâu trong mình đến nỗi mà nó làm cho trong cái cuộc sống hàng ngày của mình đó, tất cả những khó khăn đó, mình biết tìm đến cái sự im lặng đó. Và không phải chỉ có mình biết tìm đâu, Măng tin là có ơn trên, có Chúa dẫn để mà Măng có thể gặp được một nhóm bạn, một nhóm người, có các cha đến Măng đi, Măng thú thật là Măng đi cái con đường đó là Măng đi con đường linh thao, cho nên đã tập luyện được. Mà có những dịp mà mình cũng rớt lên rớt xuống, có những lúc mình thất bại, mình đâu có làm được đâu, nhưng mà cho đến cái tuổi này ngồi yên đây đó, mình nhìn lại cuộc đời của mình, thì cái mùa đông là cái mùa để ngồi lại mà nhìn lại tất cả, mùa hè đã qua, mùa xuân đã qua, mùa thu đã hưởng, thì bây giờ mình ngồi lại, mình nhìn thấy cuộc đời của mình được cái gì, mình nhận được cái gì, thì Măng chỉ biết tạ ơn mà thôi. Và Măng cũng cầu xin và chúc cho tất cả mọi người nhận ra được những cái ơn lành trên cuộc đời của mình ở những đêm, những lần mà nhìn tuyết rơi như thế này. Miến thì sao?
Miến cũng đồng ý với Măng như vậy. Đó là những thử thách nó đến trong đời của mình, nó không phải là sự ngẫu nhiên đâu. Mỗi thử thách là một cái lần mà Chúa dành cho mình, như là để ống mài kim cương, mài cho mình sáng lên, mài cho mình đẹp hơn để tìm được cái sự trong sáng, yên bình. Mà công nhận Miến với Măng là có hạnh phúc, mình hỏi nhau, mình nói chuyện với nhau mà mình hiểu được, mình như là một cái đồng giao cách cảm. Mà Miến rất hạnh phúc nói chuyện với Măng là vì đấy, khi mà mình với mình nó hạnh phúc, nó yên bình. Mà Miến còn có một cái kinh nghiệm nữa là suýt 3 lần bị chết, có một chân trong một chân ngoài. Chúa chưa gọi hẳn mà Chúa bảo vẫn phải sống ở đây, vẫn phải sống ở đây, mà mình vẫn đánh dấu hỏi sống ở đây để làm gì, thì Chúa chỉ bảo là con cứ sống đi rồi cứ từ từ ta sẽ chỉ cho. Ông từ từ ông chỉ cho mình, cứ đánh dấu hỏi, bảo là mỗi lần cái sự thử thách tới là mình cứ đánh dấu hỏi, thế là chỉ cho con cái này là phải cái thử thách như thế này mình cứ hỏi lại thế thôi. Thì mình cứ từ từ mình sống sống bình an mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày, mà dù là thử thách thì mình biết đó là Chúa dành cho mình một cách để mình mài cái kim cương của mình. Mà Miến cũng biết là Măng rất nhiều thử thách, Miến cũng gặp nhiều thử thách, mà qua những cái sự đó mình nghĩ lại những người về tự do, những người thương phê binh, những người qua những chiến tranh, những cái thử thách đó, mình cũng cầu chúc cho tất cả được một cái ơn trên, được sự an bình. Không phải là quên đi những khổ đau, không phải quên đi những vết thương, nhưng được chữa lành.
Đúng, được chữa lành. Tại vì mình vẫn
Được chữa
nhớ, nhưng
lành.
mà nó không còn cái âm vang mà khủng khiếp như lúc đầu nữa. Mình nhớ
Không
lại
phải
nó
như
với
là
một cái
mình
hình ảnh
mở cái
khác.
băng ra mà cái vết thương nó vẫn chảy máu, mà nó vẫn loét, vẫn
Không.
có mủ, có máu.
Không, nó đã
Nhưng mà
lành.
mở cái vết thương ra mình đã thấy nó lành
Nó
rồi.
lành và
Da
mình
non nó đã làm rồi. Và trong tâm thức của mình cũng thế, nó cũng đã lành rồi. Mình có thể mình cười được rồi, mình có thể an vui, mình ăn và mình ngủ một cách bình an được rồi.
Anh nhá,
Mình thương
xin
cho những người mà không bình an được như vậy cơ.
nhà mang
Miến có đọc được một cái bài trong cái quyển sách tâm lý đó, họ diễn tả cái tâm trạng khủng hoảng của họ đó, giống như là người bị một cái bom nổ mà bên
Ừ.
cạnh
Ừ.
mà nó lết hết một cái
Ừ.
nửa cái đầu.
Ừ.
Và khi họ tỉnh dậy đó thì họ nhìn vào cái gương thì họ thấy nửa cái đầu của họ bị đen thui, cháy.
Ừ. Ừ.
Nhưng mà họ không chết. Xong
Ừ.
rồi họ vẽ cái mặt của họ với cái hình đó.
Ừ.
Một nửa mặt còn mắt còn mũi mà một
Ừ.
nửa lại nó còn đen thui.
Ừ.
Thành ra khi Miến đọc cái bài đó trong cái cuốn sách tâm lý đó, Miến mới hiểu được cái vết thương nó khủng hoảng
Ừ.
vô cùng, nó in vào da vào
Ừ.
thịt mà không không thể chữa nếu không có ơn Chúa, không có ơn trời.
Và mình là người nhận ơn đó, mình sẽ phải giúp lại người khác đó. Thành ra
Mình
một
giúp lại người khác
một cách nào
bằng nụ
đó.
cười mỗi ngày.
Đúng rồi.
Miến nghĩ ta chỉ là mỗi nụ cười mỗi ngày, nếu mà mỗi ngày mình gặp một người hàng xóm mình cười với người ta, mình chào hỏi người
Đúng,
ta, đó là
đúng.
một hành động rất là
Với
nhỏ
tất
mà
cả
trong
sự
phạm
thành thật
vi
của
mình có thể
mình. Đúng.
mà mình có thể làm được trong mỗi ngày của mình.
Đúng. Thành ra xin gửi đến quý thính giả tất cả sự yên bình, lắng đọng và ấm áp của một ngọn lửa mùa đông khi có tuyết rơi xuống, và xin chia lại với quý thính giả hình ảnh những con thỏ nhảy dưới trăng, múa dưới trăng của Miến nhé.
Ồ, cảm ơn Mang, đúng là cái hình đó tuyệt vời vô cùng.
Quá tuyệt.
Mang
Chưa bao giờ nghĩ rằng có
ở
thể được nhìn thấy cái cảnh đó đó Miến ạ. Thành ra
bên đó có rừng Canada cũng dáng đi một lần đi. Dáng đi một lần buổi sáng sớm á.
à, sẽ
Mà
bữa nào
Mang
phải
phải đi
đi
buổi
vào trong
sáng sớm
rừng.
á.
Ừ, phải phải kiếm cái rừng mà
Rồi.
đi, mình ở thành phố quá
Cái
không
rừng.
không không hưởng được cái đó.
Miến Mang miến thì may mắn ở gần rừng. Buổi sáng sớm mà đi đi vào rừng một cái là thấy thấy những cái dấu chân thỏ như vậy. Đẹp vô cùng.
Thì bây giờ nhờ Miến giới thiệu một tí xíu về bài Inshallah của Adamo mà mình sẽ mời các thính giả, quý thính giả nghe để kết thúc chương trình của tụi mình đi.
Adamo năm 66 có đi thăm Jerusalem thì thấy có cái bảng Défense frontière là cấm vượt qua biên giới, thì tự nhiên ông đã có những cái lời nhạc để chúc hòa bình cho hai xứ Do Thái và Palestine, và bài đó trở nên nổi tiếng vô cùng. Cái tựa đề là Inshallah là xin vâng theo ý Chúa, và bài hát đã được hát bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Bỉ, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập và cả tiếng Tiệp khác. Còn có lẽ còn nhiều tiếng khác, và không phải chỉ Adamo khác, có nhiều nhạc sĩ khác đã hát với bài này. Và cái bây giờ trong cái hoàn cảnh hiện tại hôm nay, ngày hôm nay, có lẽ nhiều người cũng nên hát lại cái bài này, Inshallah, xin vâng theo ý Chúa để chúc hòa bình,
Với ý
xin
nguyện,
hòa bình đến với các xứ
với ý nguyện xin hòa bình.
ở Trung Đông,
Vâng.
ý nguyện xin hòa bình ở xứ Trung Đông.
Và như tụi mình vẫn nói chuyện, hòa bình thôi chưa đủ, xin có an bình trong lòng của mỗi một con người nữa sau khi đã trải qua quá nhiều đau thương. Nghe xin chúc quý thính giả và Miến nhé một buổi tối thật là yên bình, và nhiều buổi tối khác yên bình như thế nữa, và hẹn gặp lại kỳ tới.
Cảm ơn Măng, chúc Măng cũng như thế nha.
Bye bye.
J'ai vu l'Orient dans son écrin avec la lune pour bannière, et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem quand sur lui je me suis penché. Ne vois-tu pas, humble chapelle, toi qui murmures paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes, c'est les tours de feu, danger, frontière. Voici qu'après tant de haine, fils d'Ismaël et fils d'Israël,
veillée retrouve son ombre, sa tendre épouse, son ami qui reposait sur les décombres, prisonnière en terre ennemie. Et par-dessus les barbelés, le papillon vole vers la rose. Hier on l'aurait répudié, mais aujourd'hui enfin il ose. Sous-titrage Société Radio-Canada.